đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 208, hung hăng chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ, Tô Hạo khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ như vậy, bất quá lần này hắn xác thực muốn phải thật tốt chấn áp cái này Đông Phương Nhiên. Giết chết Đông Phương Nhiên, sẽ dẫn xuất phía sau Đông Phương thế gia, đối với Tô gia tới nói có chút bất lợi. Tuy nhiên Tô Hạo hiện tại có Kim Tiền Bang làm hậu thuẫn, không sợ Đông Phương gia, nhưng là Đông Phương gia thực lực không kém, còn cùng Tây Lương đế quốc có quan hệ. Đến lúc đó hai phe liên hợp, Tô Hạo có lẽ chỉ có thể mang theo Tô gia rời đi Tây Lương đế quốc. Đây cũng không phải là Tô Hạo suy nghĩ, cho nên chỉ có thể trấn áp cùng thuộc tại thế hệ trẻ tuổi, hắn có thể trấn áp Đông Phương Nhiên, đây là hắn Tô Hạo bản sự, Đông Phương gia còn lại trưởng bối xuất thủ, vậy liền lộ ra ỷ lớn hiếp nhỏ. Một khi bọn họ Đông Phương gia ra tay như thế, cái kia chính là hòng âm thầm quy tắc, về sau một khi tiểu bối ở giữa phát sinh tranh đấu, người đời trước đều có thể xuất thủ. Có thể tiếp ta một trường, không tệ, bất quá hôm nay ngươi đồng dạng phải chết. Đông Phương Nhiên ánh mắt biến đến nghiêm túc. Vừa mới mặc dù chỉ là đơn giản nhất trường, nhưng là cũng đại biểu cho thiên cảnh nhị trọng trường lực, đối phương có thể ngăn trở hắn nhất trường, có thể thấy đối phương thiên phú rất mạnh, cho nên hắn muốn hạ sát thủ, giải quyết hết Tô Hạo. Tiểu tử, lại tiếp ta một chiêu Thanh Long tham trường. Chỉ nghe được một tiếng điếc tai tiếng long ngâm tại Đông Phương Niên trên thân vang lên, mà hắn tại cái này chấn tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt thân hình nhảy lên, năm ngón tay nhất chảo thành chảo giò ra, trong chốc lát cả người thật giống như biến thành một cái thanh long, chính giơ vuốt chụp vào Tô Hạo. Cái này long chảo vừa ra, không khí chung quanh trong nháy mắt nổ tung, phát ra hấp lực cường đại, xuất hiện tại Tô Hạo trên đỉnh đầu. Đông Phương thế gia tu luyện chính là Thanh Long Hoàng Tuyền, trải qua cái này Thanh Long tham trường cũng là trong đó một chiêu. Đường đệ, ngươi lui lại. Tô Duệ gặp qua Đông Phương Niên sử dụng tới một chiêu này, biết một chiêu này uy lực, năm đó Đông Phương Niên một chiêu Thanh Long tham trường, trực tiếp phế bỏ cùng hắn cùng thời kỳ mà đến một tên thiếu niên. Hắn cũng không thể để Tô Hạo ra chuyện, thế nhưng là làm hắn chuẩn bị thay Tô Hạo cản một kích này thời điểm, lại bị Tô Hạo bên cạnh thiếu tư mệnh cho ngăn lại, nàng nhẹ giọng nói ra. Quảng cáo, thiếu gia thực lực rất mạnh, Duệ thiếu gia không cần lo lắng. Tô Duệ nhìn thoáng qua thiếu tư mệnh, muốn sẽ giúp Tô Hạo cản một kích này thời điểm Tô Hạo cũng xuất thủ. Tại Đông Phương Niên xuất thủ trong nháy mắt, Tô Hạo trực tiếp vận chuyển Bình Phong Tứ Phiến Môn, nhất thời một cỗ chân khí dâng trào ở trong cơ thể hắn hình thành, một đạo kỳ lạ thủ ấn tại trong bàn tay hắn hình thành. Hắn nhất trưởng đem cái này thủ ấn đánh ra, thủ ấn hình thành một cánh cửa hình, cùng Đông Phương Niên một chiêu Thanh Long tham trường lần nữa đụng vào nhau. Tại đụng vào nhau thời điểm, Tô Hạo thừa cơ thân hình nhảy lên theo trong cửa sổ nhảy ra, trực tiếp rơi vào lầu bên ngoài trên đường phố, trong khách sạn tranh đấu Tô Hạo có chút không thả ra, vẫn là đường đi vắng vẻ. Nhất thời đường đi đám người cấp tốc tản ra, lưu lại một mảnh đất trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Niên nhất trưởng không có giải quyết Tô Hạo, sắc mặt trước phải rất khó coi, nhìn thấy Tô Hạo nhảy ra lầu các xuất hiện tại trên đường phố, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, cả người lăng không bay vọt xuống. Tại nhảy xuống đồng thời, trên người hắn khí tức biến đến hồ đồ dày, từng đạo tiếng long ngâm ở trên người hắn vang lên, từng đạo chân khí màu xanh, không ngừng tại phía sau hắn ngưng tụ, sau cùng tạo thành một đầu thanh long hư ảnh. Đông Phương Niên tại thanh long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt nhất quyền đánh phía Tô Hạo, quyền này vừa ra thanh quang đại thịnh, cái kia thanh long hư ảnh trong nháy mắt bao trùm tại hắn trên nắm tay, hóa thành một đạo đầu rồng, mang theo vô tận uy áp hướng về Tô Hạo đánh thẳng tới. Giống như muốn đem Tô Hạo thân thể hướng nát đồng dạng. Tô Hạo nhìn thấy cái này cỗ uy thế, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, quanh thân đột nhiên kim quang đại thịnh, hắn kim cương bất hoại thần công đã tu luyện tới tầng thứ tư. Kim cương bất hoại thần công không chỉ có thể hiện tại phòng ngự lực phía trên, lực lượng một dạng cường hãn, hắn chân đạp lên mặt đất, từng đạo chân khí màu vàng óng tại hắn đi trên nắm tay dâng lên. Chân khí bành trướng, lại thêm bản thân lực lượng khổng lồ, Tô Hạo một quyền này đánh vào vậy long đầu phía trên. Cái kia thanh sắc đầu rồng thật giống như pha lê đồng dạng bị hắn đánh nát rơi. Đông Phương Niên nhìn thấy chính mình nhất kích lại bị nhất quyền đánh nát, thần sắc chấn động. Nhưng là lúc này thời điểm Tô Hạo lại không cho hắn cơ hội, một chân đạp đất, mượn nhờ mặt đất lực lượng trong nháy mắt bay lên không trung, địa cảnh cùng thiên cảnh không chỉ là thần niệm chênh lệch còn có trệ không khác biệt. Tô Hạo tuy nhiên chân khí bản thân to lớn, nhưng lại không thể hướng lên trời cảnh một dạng, ngừng lại không trung, cho nên hắn mượn nhờ mặt đất lực lượng. Làm hắn tới gần Đông Phương Niên thời điểm, thể nội Bình Phong Tứ Phiến Môn trong nháy mắt thi triển, hai đạo chân khí hóa thành cửa đá trong nháy mắt xuất hiện đập vào Đông Phương Niên sau lưng. Chỗ tại chấn kinh Đông Phương Niên còn không có kịp phản ứng, liền bị hai cánh cửa cho oanh trên mặt đất. Hắn giận dữ nhất quyền đánh phía chân áp hắn hai cánh cửa, muốn dùng chân khí của hắn, đem cái này hai cánh cửa cho chấn vỡ, nhưng lại căn bản đánh không vỡ. Lúc này thời điểm Tô Hạo cũng rơi xuống đất, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn toàn bộ phóng tới Đông Phương Niên, mà Đông Phương Niên cũng nhìn thấy hắn, trong nháy mắt thân hình lóe lên nhất quyền đánh phía Tô Hạo. Oanh, nhưng là quả đấm của hắn đánh vào Tô Hạo trên thân, lại căn bản đánh không thủng Tô Hạo phòng ngự, mà Tô Hạo lại nhanh chóng về quyền, nhất quyền đánh vào Đông Phương Niên trên mặt. Đông Phương Niên tuy nhiên cũng tu luyện cứng rắn, nhưng lại không có Tô Hạo lợi hại như vậy, nhất quyền phía dưới, hắn cả cái đầu có loại hỗn loạn cảm giác. Tô Hạo nhìn thấy nhất quyền, cái này Đông Phương Niên thì không ngăn được. Thân hình lóe lên, nhất quyền đánh vào Đông Phương Niên ở ngực, nhất thời Đông Phương Niên cả người giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp chứa ở đường đi bên cạnh một gian khách sạn vách tường. Oanh, vách tường bị hắn oanh ra một cái hố tới. Tô Hạo thân hình nhảy lên tiến vào trong động, một tay lấy Đông Phương Niên cho túm đi ra, lúc này Đông Phương Niên có chút thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân lộng lẫy y phục đã phá sự, trên đầu giữ lấy một tia máu tươi, ở ngực càng là sụp đổ đồng dạng, chính người thần sắc có chút không rõ ràng. Như thế không nhẹ đánh, còn thiên cảnh nhị trọng. Tô Hạo nhìn trong tay Đông Phương Niên, trong miệng khinh thường nói. Buông ta xuống đại huynh, quảng cáo. Lúc này thời điểm Đông Phương Duệ nhìn lấy đến Tô Hạo trong tay Đông Phương Niên, còn tưởng rằng Tô Hạo muốn đối với đối phương Đông Phương Niên hạ sát thủ, lập tức gầm nhẹ nói. Trong tay không biết thời gian nào thêm ra một thanh trường kiếm, một kiếm hướng về Tô Hạo chặt đi xuống. Tô Hạo nhìn lấy một kiếm bổ tới Đông Phương Duệ, một cái tay trực tiếp bắt lấy trường kiếm của hắn, sau đó vừa dùng lực cái kia Đông Phương Duệ thân thể thì bị lôi đến Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo trực tiếp cho Đông Phương Duệ ở ngực nhất quyền, đem ra hỏa này cho đánh bay ra ngoài. Lúc này thời điểm Đông Phương Niên thần sắc khôi phục nhưng là ở ngực một trận đau đớn, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Hạo. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn Đông Phương Niên nhưng cho tới bây giờ không có bị người dạng này hành hung qua, đây là hắn sỉ nhục, hắn nhất định muốn giết chết Tô Hạo. Ba, ngay tại hắn lúc nói chuyện Tô Hạo trực tiếp cho hắn tới một cái vang dội bàn tay thô, đồng thời trong ngón tay xuất hiện từng đạo cương khí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Đông Phương Niên kinh mạch trong cơ thể. Giết ta thì ngươi thực lực như vậy, đừng đi ra mất mặt. Sau đó hướng ném đồ bỏ đi một dạng, đem Đông Phương Niên cho ném trên mặt đất chấn áp. Đông Phương Niên nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 20.000 đánh dấu giá trị, 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 1 tấm kim cương dung hợp thẻ, đã lưu trữ đồ vật mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo thân hình nhảy lên trở về trong khách sạn, lúc này Tô Duệ nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, Tô Hạo giống như thấy được khiếp sợ của hắn, đi đến trước người hắn, tại bên tai hắn nhẹ nhàng thấp giọng nói ra. Ta là kim tiền bang sứ giả, tam thúc cùng nhị thúc đều biết. Cái gì cái này, nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Tô Duệ chấn kinh, nhưng là lập tức giống như minh bạch cái gì cũng biết Tô Hạo vì cái gì có thực lực như vậy. Bởi vì kim tiền bang cho người cảm giác cũng là cường đại. Cách chương.